Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời giáo lý ngày hôm nay, thời pháp ngày hôm nay là cái thời pháp cuối cùng của khóa thiền 3 ngày ở tại Mỹ Từ. Hôm nay tôi sẽ đọc anh chị em nghe một cái bài nói về liên quan tới vấn đề thăng bằng phụ thuộc của mình. Nhưng mà trước khi đọc cái bài đó, sư xin trả lời một cái câu hỏi của một vị hành giả hỏi rằng là gì đây, người ta khuyên tôi đi hành thiền. Nhưng mà cái vấn đề của tôi là khi mà tôi hành thiền, tôi ngồi thiền thì tôi nhớ lại những cái chuyện mà tôi oan trái với người này người kia, làm cho tâm tôi rất là khổ. Ví dụ bây giờ đó, tôi bạn kêu tôi ngồi thiền thì tôi cũng đồng ý tôi đi ngồi thiền thiệt, vì cái người mà kêu tôi là cũng bà con thân bằng cứu thuộc của tôi, họ kêu họ khuyến khích tôi đi ngồi thiền. Nhưng mà khi mà tôi vô ngồi thiền thì ba cái chuyện mà tôi oan trái với người này người kia, cái chuyện tôi không thích người này người kia, tự nhiên nó tội trong tâm tôi. Như vậy thì lỗi cái anh này, anh kêu tôi đi ngồi thiền chi mà để bây giờ tôi ba cái chuyện oan trái tự nhiên nó nổi trong tâm. Đừng thiền có phải yên không? Đây là cái câu mà người ta thường nói đó quý vị. Tôi không thiền, tâm tôi rất là yên ổn. Bây giờ tôi ngồi thiền, tâm tôi yên là tự nhiên tất cả những cái chuyện chi mà tôi làm mà làm cho tôi bức xúc bực bội khó chịu nó sống trở lại. Cái này là một cái chuyện tự nhiên. Nếu mà bạn không muốn những cái ký ức đau khổ của bạn mình nó sống trở lại, bạn đừng hành thiền. Đơn giản vậy thôi. Mà còn hiểu mà bạn ngồi yên, tâm có niệm có định là nó phải nhớ. Vì vậy những cái người mà hành thiền đó, họ nhớ rất là nhiều chuyện mà bình thường cái trí nhớ của một người bình thường không nhớ. Bây giờ vấn đề mình phải xử lý như thế nào? Cái thứ nhất, nếu mà mình nói rằng là mình không hành thiền thì mình không nhớ, điều đó chưa chắc đâu. Bởi vì có nhiều lần sư nói cái ký ức của mình không bao giờ mình delete nó được. Mình bỏ cái gì được cho ký ức mình bỏ không được. Đó là lý do tại sao mà khi mà Đức Phật ngày trước bị túc sanh truyện á, ngài nhớ rất là nhiều chuyện, rất là nhiều đời nhiều kiếp. Nếu mà delete được thì ngài không có nhớ chuyện đó. Như vậy là mình không có bộ túc sanh truyện để mình đọc. Đức Bồ Tát trong rất là nhiều đời nhiều kiếp, ngài bố thí cúng dường hay là ngài làm những chuyện tội lỗi mình nhớ hết, mình kể lại cho mình nghe. Thì mình thấy cái bộ nhớ của con người nó rất là ghê gớm và không có cách gì mà bỏ được. Vì vậy khi bạn ngồi yên, tâm bạn mà yên lặng, có niệm có định, bạn phải nhớ những cái chuyện khác. Mà những cái chuyện mình nhớ là toàn những chuyện oan trái là bởi vì sao? Bởi vì khi mà câu chuyện nó xảy ra mình cảm xúc rất là dữ. Bởi vì người ta thường nói là chuyện vui ít mà chuyện buồn là nhiều á. Mình nhớ chuyện buồn rất là nhiều là tại vì trong khi câu chuyện nó xảy ra cái tâm của mình nó rất là phiền não, cảm xúc nó khởi sanh rất là mạnh, do đó mình nhớ. Nếu anh chị em không tập thiền, anh chị em không nhớ, nhưng mà anh chị em sẽ nhớ lúc nào đâu, sắp rồi mình chết này, mình sẽ nhớ này. Và cái chút phút giây mà mình cuối cùng mình sắp chết ra là cơ thể mình bây giờ nó cắt căng là đóng hết rồi, mắt không thấy, tai không nghe, mũi không ngửi được gì, lưỡi không nếm được cái gì nữa hết trơn á. Bây giờ có một cái căn nó làm việc rất là mạnh, đó là ý căn. Ý căn là cái tâm của mình đấy. Như vậy tôi buồn vui giận ghét thỉ nộ ái ố trong cuộc sống của mình nó sống lại. Bởi vì tôi này rất sơ minh là vậy đó. Lúc bây giờ mình rất là sáng suốt, mình biết cái gì đúng cái gì sai. Lúc mình sắp sẽ chết rồi. Thật ra quý vị nghe ngoài trong lịch sử đó có những người mà những người ví dụ như xin nhớ là như là bà thầy Từ Hy Thái Hậu đó. Khi mà bà chết thì bà nhớ lại trong cái quá khứ bà làm rất nhiều rất là điều tàn ác. Thì bà dặn cái người kế vị là đừng có bao giờ để cho một người đàn bà lên nắm quyền. Lúc bây giờ là cái tâm nó thật sự nó đứng ngoài để nó thấy cái gì đúng và sai. Đó, cái này là nó quyết định cho mình đi đâu này. Nếu tất cả những cái kỷ niệm đau khổ nó lúc bây giờ nó sống trở lại, mình xử lý không được, mình biết cách xử lý, mình sẽ khổ đây. Bây giờ hãy ngồi, hãy giữ tâm mình cho yên ổn, hãy để cho tất cả những ký ức đau khổ nó trả trở lại. Lúc bây giờ mình nhắc mình, đây là chuyện xong rồi. Ví dụ chẳng hạn mình ngồi mình thấy hình ảnh của một người mà đã hại mình chẳng hạn, mình nhắc nhở cái này là đã qua cái quá khứ rồi, xong rồi. Câu chuyện đó người đó hại mình, người đó là làm những cái chuyện mà mình đã giúp đỡ họ rất nhiều mà họ trở lại họ thù người với mình vân vân á, làm cho mình rất là đau khổ á. Mình nhắc mình chuyện nó đã qua rồi và có thể người này đã đi qua trong cuộc đời của mình rồi, họ đi ra khỏi cuộc đời của mình rất là lâu rồi, có thể họ chết nữa. Thế mình vẫn còn ngồi đây và mình đau khổ vì cái chuyện đó. Câu chuyện nó đã xảy ra rồi, nhưng mà cái gì nó đang có mặt đó là cái tâm nhớ tưởng. Tôi lấy đối tượng là những cái chuyện đau khổ trong quá khứ thì nó mình chỉ biết cái tâm mình đang nhớ tưởng có thế thôi. Lúc bây giờ nếu mà hành giả thiền tứ niệm xứ sẽ thay vì suy nghĩ nhớ lại cái nội dung câu chuyện, sẽ chỉ thấy rõ ràng cái tâm nó đang nhớ tưởng. Let go, bỏ, đừng có nghĩ tới nữa. nhưng mà nó không chịu đâu, nó sẽ tới trở lui cho tới một lúc khi mà mình tập hoài, nó mỗi lần nó tới nhắc mình nó là cái chuyện quá khứ, nó chỉ là cái tâm nhớ tưởng mà thôi, không có ai trong này hết. Mình giữ cái tâm mình yên ổn, nó không có phá mình được. Nhiều lần như vậy lúc đầu nó còn quậy quậy mình, lát nó hết quậy mình là thôi rồi xong, yên. Những cái chuyện đau khổ nó không có tác động tới tâm của mình nữa, là bởi vì sao? Mình đã làm quen với nó rồi mà. Biết bao nhiêu lần nó trở lại nó làm mình đau khổ và mình duy trì chánh niệm. Khi mình duy trì chánh niệm, mình có chánh niệm, có trí tuệ, có niệm, có định, nó vượt qua được. Lần tới nó tới nữa mình cũng xử lý nữa là nó thua mình. Chỉ có một cách như vậy thôi. Chứ còn thế mà anh chị em mà ngồi thiền là cái chuyện quá khứ nó sẽ nhớ. Bởi vì vậy mình có niệm có định là trí nhớ nó nhớ, không bỏ đi đâu được. Đó, sự trả lời cái câu hỏi mà liên quan tới vấn đề trí nhớ đó. Thành ra không phải lỗi của cái người mà kêu mình đi tu thiền đâu. Họ đi tu thiền để họ nhắc, họ tạo cho mình cái cơ hội để mình biết cách mình xử lý cái tâm đau khổ của mình đây. Khi mình tâm mình rất là yên, chuyện đau khổ nó sẽ trả lại chắc chắn 100% như vậy. Bạn không xử lý bây giờ thì khi mà bạn ra sự chết đó, bạn không biết cách xử lý. Hãy đu bây giờ đi, làm bây giờ đi. Nó tới để cho nó tới bây giờ, trong khi mình đang ngồi yên như thế này, mình đang khỏe mạnh này, physically này, thân thể mình mạnh khỏe này, tâm mình đang mạnh này. Mình học để mình xử lý nó. Còn đến khi mà mình sắp sửa chết, mình lúc bây giờ là thân cũng yếu mà tâm cũng yếu, cái gì cũng yếu hết trơn á. Nó tràn ngập mình biết tức thì. Vậy thì cái người mà đã mà giới thiệu mình đi tu tập không phải là họ làm cái chuyện ác đâu. Và thật ra là mình phải cảm ơn họ đó. Vậy em hiểu ha. Có gì hỏi không? Chắc không ha.
Con muốn hỏi sư.
À, hỏi đi.
Ở cái thiền định đó sư, cái thiền định đó là cái định đó là cận định, còn ở bên thiền minh sát á, cái định đó là sát na định phải không sư?
À đúng rồi.
Như vậy á, khi mà mình ngồi thiền những cái đề mục nó nổi lên á, thì cái tâm của mình nó phải bắt những cái đề mục đó để nó nhận biết, tức là có chánh niệm. Như vậy sao định sư?
Định là có trí tuệ nhắc nhở mình đây chỉ là cái những suy nghĩ mà thôi. Vì vậy định trong thiền định samatha, thiền định đó, là do sự tu tâm, do sự tu tâm mà có định. Định trong thiền tứ niệm xứ là có niệm và có trí tuệ, có định. Ví dụ như bây giờ cái đau nó khởi sanh, cái đau rất là dữ, đau khởi sanh, lúc bây giờ mình duy trì chánh niệm, mình biết nó rồi nhưng mà tâm mình không yên, cho đến lúc nào mà mình nhắc nhở mình đây là một hiện tượng tự nhiên, cái này là văn tuệ đó, không phải là trí tuệ thực chứng. Đây là hiện tượng tự nhiên, nó là chuyện bình thường. Cái chuyện là khi mình ngồi nhìn lâu thì nó phải đau. Đó, cái sự suy nghĩ là làm cho tâm mình dịu xuống. Lúc đó là cái đó là định. Vì vậy định trong thiền tứ niệm xứ nó phải có niệm và có thêm trí tuệ nữa mới được. Cho dù là cái đó là văn tuệ, văn tuệ là cái sự tư duy thôi.
Thưa sư, nếu như mà mình chỉ chú ý vô một cái hơi thở hoặc là ở cái vùng bụng thì đó là thiền chỉ hả sư?
Thiền định theo cái định nghĩa theo những các vị mà dạy và thiền tứ niệm xứ các ngài nói như thế này. Thứ nhất, bạn chỉ có một đề mục, bạn chú tâm hết trong cái đề mục đó. Và cái thứ ba nữa, bạn không biết cái tâm bạn đang chú vào đó. Khi một cái người mà tu tập á, mà tu tứ niệm xứ á, là lúc đầu tâm nó quan sát đối tượng, phải không? Nhưng mà tới một lúc nào đó bỏ ra và không ở trong một đối tượng mà ở trong nhiều đối tượng như thường nói. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là tới một lúc mình rõ rồi mình biết có đối tượng và có cái tâm đang nhận biết đối tượng. Đó là cái giai đoạn đi tới nữa đó. Khi mình biết có đối tượng và có cái tâm đang nhận biết đối tượng, mình chỉ để ý cái tâm đang nhận biết mà thôi. Ví dụ anh chị em ngồi, sư nói thì búng tay tách tách tách, quý vị có nghe không? Có phải không? Như vậy là trong này có cái tách tách mà đồng thời có cái nghe nữa. Còn sư búng tay, quý vị ham dò người nào sao quý vị nghe cái này được? Như vậy trong này nó có cái tâm nó đang nghe, đang cái hearing nó đang có mặt và cái đối tượng nó đang khởi sanh. Đa phần của chúng ta mình để ý tới đối tượng rất là nhiều mà mình quên để ý là cái tâm nó đang để ý cái đó. Khi một cái chấn động nó khởi sanh, mình thường hỏi mình nghe cái gì, trong ai nói, cái có để ý cái tâm nó đang nghe không? Hiểu câu hỏi không? Bạn đang nghe cái gì, bạn đang thấy cái gì? Như vậy là nói về đối tượng. Thiền tập thiền tứ niệm xứ nhắc mình là trong này nó có một cái tâm nó đang biết về cái đó, nó đang ghi nhận cái đó, nó đang nghe cái đó, nó đang thấy cái đó, thì cái đó gọi tâm, đó là gọi tâm biết. Đó là cái cách tập mà sư thường hướng dẫn cho quý vị quý vị tập để quý vị mở tâm ra quan sát đối tượng, quý vị thấy hễ cứ một đối tượng mà khởi sanh là có một cái tâm nó biết, một đối tượng khác là khởi sanh là có một cái tâm nó biết, và nó tiếp tục nó biết hết suốt ngày như vậy, thì lúc bây giờ mình chỉ quan sát cái tâm biết thôi. Lúc bây giờ mình sẽ thấy rằng đối tượng rõ không thành vấn đề, hễ cái tâm nó có biết trong đó là được rồi. Bởi vậy anh chị em mới có thể tập được trong khi mình sinh hoạt hàng ngày chứ. Còn mình cứ chạy theo đối tượng thì mình rất là cực, mình phải slow down, mình phải làm chậm lại mình mới biết được. Còn đi để biết rồi, cái tâm nó có biết không là được rồi, là xong rồi.
Thầy như vậy là cái tâm biết là một cái biết, là biết nhiều thì giác lực.
Lúc đầu á mình thấy làm như nó có một cái và nó biết nhiều cái. Nhưng mà khi mà mình tu tập giỏi mình thấy cứ một cái nó lên là có một cái tâm biết, tâm này nó sẽ biến mất, cái tâm biết khác nó tới nữa. Vì tâm thì nó trong một cái bốn tay hàng tỷ tâm sanh khởi, vậy làm sao có cái mà đứng hoài được, nó dọn. Nhưng mà lúc đầu là phải như vậy, lúc đầu cảm nhận như vậy. Vì vậy cái phương pháp mà sẽ chỉ cho anh chị em để đi tới cái chỗ là anh chị em nhận ra rằng cứ một đối tượng nó khởi sanh có một cái tâm nó nhận biết. Bởi vì mình qua nhiều mà, ví dụ như anh chị em để ý cái cảm giác nó rất là nhiều, nó lăng tăng đi ti rất nhiều, mà khỏi mình là mình biết hết trơn. Hoặc giả ví dụ những người mà họ ngồi thiền bên các xứ như Việt Nam hay Myanmar rồi vậy đó, tiếng côn trùng nó rất là nhiều, nó có nhiều con nó kêu trong, nhiều con chim nó kêu trong, mà hỏi mình là mình biết hết trơn, phải không? Như vậy là cứ mỗi tiếng kêu là có một cái tâm nó nhận biết. Và khi mà anh chị em ở trong cái tâm nhận biết, lúc bây giờ mình hiểu thế nào là vô thường, tất cả đều thay đổi hết, không có cái gì còn hết. Vì vậy không có một người nào quan sát, không có một người nào nghe, không có một người nào thấy, rồi mình đi tới cái chuyện vô ngã chứ.
Thầy, nhưng mà vô ngã thì là tâm là cái thế thì là ai cũng gặp phải.
Cái vô ngã mà ta thường nói là cái vô ngã là vô ngã intellectual, không tôi ta là nói theo cái kiểu suy tư thôi, còn đụng tới là tôi ta nó nhảy ra mầm à, thành ra vô ngã đó là không té chứ không phải không ta. Mình nói không ta con đâu phải của mình, nhà đâu phải của mình, nhưng mà ra ai lấy bị giác của mình là chết với mình đó. Vì vậy có hai cái level để hiểu, hoặc hiểu theo nghĩa vô thực, hiểu theo nghĩa trí thức thôi, đọc kinh đọc sách mình hiểu thôi. Còn cái thứ hai rất là thâm sâu, hiểu thật sự là không có ai trong này hết. Cái khái niệm tôi ta nó chỉ là bày đặt ra vậy thôi để mình xử lý, rồi mình dùng nhiều quá mình tưởng là của mình. Tôi ta nó có thiệt mà thật ra không có. Nếu mà có thiệt Đức Phật đâu có nói chữ vô ngã, thấy không? Nhưng mà Ngài nói chữ vô ngã, mình phải hiểu chữ vô ngã như thế nào. Mình hiểu trên phương diện trí thức mà thôi, mình không hiểu thật sự. Bởi vì khi anh chị em ngồi thiền, anh chị em thấy một tác ý nó khởi sanh, tự nhiên cái tâm mình muốn làm cái gì, cái thân nó đi, thấy không? Có ai trong này đâu. Ví dụ tôi nói một cái ví dụ rất là đơn giản, ví dụ chẳng hạn bây giờ đang ngồi đó tự nhiên nó muốn uống nước, thì trước tiên là phải cảm thấy khác cái đấy chứ. Như vậy có một cái cảm giác đâu phải của mình, cái cảm giác nó khởi sanh. Khi nó có cảm giác rồi, có một cái tâm suy nghĩ khác nước. Khi có cái tâm suy nghĩ khác nước, tự nhiên nó tác ý đứng dậy đi lấy nước, đứng dậy đi lấy nước, cái thân này chuyển động tới đó rồi uống rồi đó. Tất cả đều là thân và tâm công, không có ai trong này hết, đó là vô ngã đấy. Nhưng mà mình không thấy đâu, mình thấy vô ngã đó. Mình đôi khi có nhiều người họ thấy vô ngã như vậy đó, họ thấy rõ ràng, họ nói rằng tôi thấy không có ai trong này hết, vậy mà đụng trận là vẫn tôi ta nó nhảy ra như thường, tại vì cho nó khổ mà. Không tôi không ta thì không sao hết, thế mà tôi ta vô là tự nhiên đau khổ. Khi mình hiểu được rồi mình rất là dè sẻ, mình sợ lắm. Anh chị em để ý trong cái ngôn ngữ quý vị nói nè, thưa thầy, thưa sư, con miết à. Một cái câu mà không biết bao nhiêu con ở trong này. Suốt ngày tôi làm này, tôi làm cái kia, tôi đi tắm, tôi nghe pháp, tôi giặt đồ, tôi đi kinh hành, tôi ngồi thiền, tôi muốn khùng, tôi muốn khùng luôn. Cái ngôn ngữ bình thường mình nó reflect cái chấp ngã trong đó rất là nhiều. Bây giờ hãy quan sát thôi, quan sát hoài là mình thấy trong này là nó nói thôi, chứ không có ai trong này hết trơn.
Thưa sư, nhưng mà nếu mà con ngồi á, mà con nhận biết
hai con rồi ha.
Thưa sư thì
con
đau thì cái thân con nó thấy đau rõ ràng.
rồi xong rồi cái
con
dạ.
Bà hỏi đi.
Thầy, thưa sư, nhưng mà rõ ràng là con ngồi mà một tiếng á, là đau lắm, mà đứng lên tê chân lúc mà thiền hành á, sư đi đi rất là đau, mà lúc mà con hôn trầm á, tại sao cũng ngồi một tiếng mà con đứng lên con đi con không có đau?
Lúc đó ngủ đâu có biết gì đâu mà đau.
Nhưng mà khỏe một tiếng đó không biết đau, nhưng mà cái thân nó phải vẫn đau chứ.
Đúng rồi, cái thân bởi vậy do đó mới chỉ cho anh chị em quan sát cái đau để anh chị em hiểu đây là cái phản ứng của tâm này. Cái tâm nó phản ứng, cái tâm nó tỉnh mà nó ngủ, nó ngon ngủ thì nó phản ứng à. Còn khi nó ngủ nó đâu phản ứng. Vì vậy mình đi vô trong nhà thương á, người ta mổ phải không? Ta cắt bộ cắt gan mình đâu có phản ứng, mình ngủ mà sao phản ứng? Tâm nó ngủ mà. Đó, mình tập để mình thấy rõ ràng là cái này là do tâm phản ứng này. Cũng cái đau vậy mà nó không phản ứng. Cái tâm nó ngủ nó không biết là phản ứng. Còn nó khóc, nó thức, mà thức là nó không chịu.
Mà đau lắm, tại sao lúc hôn trầm không thấy đau?
Mấy đứa ngủ rồi sao đau?
Không, mình đứng dậy, tức là mình thiền xong mình đứng lên đó, sư.
Hồi nãy con bây giờ mình. Mình sao?
Không, thưa sư, tức là con nghĩ là một tiếng đồng hồ thì đứng lên cái thân nó đau thì nó ngủ vẫn đau, đứng lên nó đau, mà tại sao lúc mình ngủ, lúc mà mình
trong suốt cái thời gian mình ngủ cái tâm mình không biết gì hết.
Dạ, nhưng mà lúc mà đứng lên không thấy đau tí nào, mà tại sao lúc mà nhận biết được thì vừa xong thiền đứng lên tê chân, lúc đầu thì tê chân bên trái, sau
thật ra là gì đây, trong cái câu chuyện này mình thấy cái tâm nó phản ứng rất là nhiều. Vì tâm phản ứng rất nhiều, nó trời đau quá đi cũng được, là tự nhiên nó đi cũng được, nó điều kiện hóa cái tâm của mình này. Cái thân này đó nó làm việc một cách tự nhiên như vậy thôi. Nó luôn luôn nó, cái đau ốm, cái cảm giác nó luôn nó có mặt mà mình không thấy. E xưa nay mình thấy, lúc nào mình nhận ra được là tự nhiên tâm mình nó phản ứng rồi. Đây là cái thói quen của mình mà, gọi là bé xé ra to đó. Rồi nó tôi lo nữa, thật ra chỉ là cái cảm giác thôi. Mình con tôi trong đó là tự nhiên nó cần bé xé ra to à. Mà bây giờ không con không tôi thì nói làm sao đây? À, chẳng hạn nó trống rỗng, ngồi không đau, đau khoảng nền mà không có gì trên, có kỳ, thấy không?
Dạ, cho hỏi khái gì không? Con đang ngồi vậy thôi, thì lúc ngồi rất cân bằng cơ thể, mà tự nhiên cái đang ngồi, như hồi tự nhiên thấy như cái người không biết là cái nó
muốn nghiêng
trái, dạ nghiêng trái.
Bạn nghiêng thiệt không?
Con mở mắt ra
không nghe. Nguyên là cái cảm giác một cái cảm giác thôi. Một cái cảm giác gì đó rồi mình tâm mình nó nhiễm. Có một cái cô đó, cô ngồi, cô đó con niệm phẩm xem thấy bụng ra trong chút cái đống. Trời ơi, cô ốm nho mà cái như con mắm mà cái đống sao được.
Tưởng.
Thì nó có một cái cảm giác nào đó rồi mình giải thích, mình nói cái này là như vậy thì có thể là làm nghiệp, nó nghiêng thiệt. Mở mắt ra đúng nghiêng. Những trường hợp đó cứ việc mở mắt ra đi. Mở mắt ra à, thì không biết mê hay tỉnh, nhưng mà nó luôn lúc đó cái tâm mình nó giải thích, mà có thể là sáng suốt nó cũng giải thích chứ đâu cần gì mê. Ví dụ mình đi ngang là mình thấy cái cây, mình tưởng là con rắn chẳng hạn, nó đâu có mê, cái tưởng nó lộn tưởng. Hoặc chả là mình đi tới một cái chỗ nào đó rồi buổi sáng sớm mình dậy rồi mình chưa có định hướng được, rồi đau thao đi phía này mình đi ngược lại chẳng hạn đó. Cái tưởng lúc đó nó không chưa có làm việc, nó chưa có quốc, thành ra nó đã còn lẫn lộn vậy thôi.
Lúc nào hôn trầm con biết liền, con đang ngồi tự nhiên con giật mình sang bên này, tưởng nó sắp ngã.
Nhưng mà con cúi xuống thì con không biết đâu, ổn vậy. Hoặc ngồi trên yên dưới này, yes sir.
Cái đó là đồng ý liên tục đều.
Có người sư nói vậy rồi cứ hỏi sao cô ngồi mà cô cũng chịu tỉnh táo, và con ngồi con phải đồng ý với sư chứ. Đây là nghệ âm đập liên âm được chưa? Đây là quý vị nghe một cái bài pháp này. Cái cô này là một sư cô ở bên Việt Nam á, rồi cô có một bà mẹ cũng lớn tuổi rồi, bà mẹ mà đau ốm thường xuyên, mà cũng sư cô nữa, cũng đi tu nữa, rồi cái mời con vô ngồi đi. Rồi cái mà sư cô mới là cái bà mẹ đó đã muốn đi qua Miến Điện nào mà tu, mà sư cô thì nói rằng má qua bên đó là má đau ốm bệnh hoạn rồi không ai lo cho má, bên đó thuốc men rất là khó mà thời tiết rất là khắc nghiệt vậy đó, cô cho tôi đi một chuyến đi, cô cho tôi đi một chuyến để tôi về tôi chết được cái nọ. Rồi sư cô biết nghĩ rằng thôi kệ nó, mình cũng phải xây một chút đỉnh tiền rồi mình cho bà cụ đi một lần để cho bà thỏa mãn, rồi bà về chắc có lẽ đau ốm bệnh hoạn rồi chắc cũng chết thôi, đi một lần rồi chẳng bao giờ đi nữa. Rồi đi qua đó là thật sự như vậy là cô sư cô nó tu không được, già mà làm sao mà tu, cái điều kiện nó rất là khắc nghiệt, tu không được, tu không được là bắt đầu đi nói chuyện đánh gẫu đó. Mấy người lớn tuổi vậy đó, tu không được là thôi, là thay vì nó đi ngồi thiền mà nó cá này luôn. Cô này cô nói trời ơi, không biết nói bao nhiêu lần rồi mà bây giờ cũng bị đi cho được, bây giờ qua đây làm vậy là phiền tới người khác. Quý vị nghe cái bà cô trình pháp này. Thưa sư, đối với người không phải là bà con thân bằng quyến thuộc, khi họ cần sự giúp đỡ thì con giúp họ theo khả năng của con. Bởi vì cô này tu cũng khá lâu rồi, thành ra lâu lâu có mấy cái cô nhỏ mới tu lại hỏi cô chuyện này chuyện kia, cô giúp đỡ. Thấy họ có gì sai trái con nhắc nhở góp ý với tâm từ, nghe theo lời con hay không là chuyện của họ, an vui hay đau khổ cũng là chuyện của họ. Tâm con bình thản vì những điều này không liên quan gì tới con hết. Cái vế thứ là nghe rất là ngộ rồi ha.
Dạ, ngộ.
Cái thứ hai là ngộ độc này, cái gì nghe. Nhưng đối với thân bằng quyến thuộc của con, mở đúng một cách bà má con có bổn phận trách nhiệm lo lắng giúp đỡ và khuyên lời. Nhưng khuyên nhắc nhiều lần họ không nghe, họ không làm theo ý mình, vì vậy gặp rất nhiều chuyện đau khổ. Con nhắc nhở không biết bao nhiêu lần, con khuyên lên mới bắt nhiêu lần. Còn nói nếu má cũng qua đây mà má không tu, hay là sư cô không tu, thì ra vì hai sư cô mà, sư cô qua đây sư cô tu thì cô tôi ở trong phòng đi nghỉ, đừng có đi kiếm người này kiếm kia nói chuyện, đừng có đi bày đặt làm chuyện này cứ làm disturb người khác. Con nói rất là nhiều lần, nhắc nhở rất nhiều lần, họ không nghe. Vì họ không nghe, họ làm theo ý họ, cho nên họ bị đau khổ, bị đi nói chuyện lóc tóc thì mấy bà kia bà lá, hai bên cãi qua cãi lại phiền não, rồi về sao được, bé bu rồi sao về. Khi người thân của con mà bị đau khổ thì con phản ứng khó chịu, rất là bực bội. Thưa thầy, con hiểu rằng đây là cái thái độ không đúng, bởi vì con dính mắc vào ý của mình, con muốn người thân nghe theo lời con khuyên lớn, mà khi họ không đúng làm theo thì con phản ứng. Cô này cô cũng thú nhận với ông thiền sư vậy, con thấy là cái thái độ mình không đúng, là bởi vì con khuyên người thân của con và con muốn họ nghe mà họ không nghe, con nổi sân, con bực bội, con khó chịu. Ông sư thương nói dĩ nhiên là đối với người thân của mình phải giúp đỡ, phải khuyến khích, phải nhắc nhở, nhưng có một điều mà các vị phải nhớ là đừng có tâm mong đợi. Tâm mong đợi nghĩa là sao? Mong người ta theo lời mình, mong người ta theo lời của mình khuyên, mong người ta lắng nghe lời mình, mong đợi như thế là bạn có thái độ không đúng, nghĩa là bạn có trí tuệ. Khuyên là bổn phận của mình, dạy là bổn phận của mình, giúp đỡ là bổn phận của mình, khuyết sát tấn là bổn phận của mình. Mà người ta nghe không nghe, hãy để yên cho họ. Bạn mong đợi là bạn khổ, bạn mong đợi là bạn không có trí tuệ, thái độ không chân chánh. Kết quả như thế nào, người nghe theo, người ta nghe theo hay không, sung sướng hay đau khổ, không phải là trách nhiệm của mình. Mình nói hết sức rồi mà ta không nghe mà. Đó, ví dụ chẳng hạn như mình nghe một bạn của mình nói rằng là con đã khuyên ba mẹ con rất là nhiều lần mà vẫn tiếp tục cờ bạc như thường. Như vậy thì ông nói bây giờ mình trở lại mình hỏi, vậy cho mình đã làm hết bổn phận của mình rồi chưa? Mình làm hết bổn phận của rồi mà họ vẫn không nghe, họ làm, họ đau khổ, đó là chuyện của họ, không phải chuyện của mình nữa. Điều này bạn sẽ áp dụng cho bất kỳ ai, người ngoài hay thân bằng quyến thuộc của mình. Tại sao chúng ta lại phân biệt đây là thân bằng quyến thuộc của tôi, còn người kia thì không? Đơn giản một điều là tại vì mình dính mắc vào bà con của mình. Khi mình phân biệt đây là người thân của tôi, này, do đó tôi phải giúp này. Đây là ông thân của tôi, bà thân của tôi, đây là em tôi, chị tôi, vậy là tôi phải giúp. Còn mấy người kia mắc mới gì tôi giúp? Cái đó là biểu hiện của tâm dính mắc. Chính vì tâm tham ái dính mắc cho nên mình mới xem người này là thân nhân, còn người khác thì không phải là bà con của mình. Thưa sư, như vậy là vì tâm dính mắc cho nên mình mới mong đợi kết quả theo đúng ý của mình phải không, khi mình giúp bà con của mình? Đúng như thế. Như vậy khi mình giúp bà con thân bằng cũng thuộc của mình nghĩ rằng họ là bà con thân bằng cũng thuộc của mình thương họ, mình muốn cho họ tốt, mình muốn cho họ hay bằng những mắt này. Vì mình muốn như vậy, do đó khi họ không nghe, mình đau khổ. Mình đau khổ như vậy là tại vì sao? Tại vì cái tâm mong đợi một cái kết quả nào đó, mà cái tâm mong đợi kết quả nó đến từ cái tâm dính mắc. Anh chị em hiểu cái đường nó đi vậy không? Đấy. Đúng như thế, có thể đối với thân bằng quyến thuộc, bạn có thể giúp nhiều hơn so với người khác, nhưng dù cho vậy chăng nữa cũng đừng có tâm mong đợi kết quả xảy ra theo ý mình. Khi mong đợi mọi chuyện sẽ theo đúng ý mình là bạn bắt đầu khổ rồi đấy. Giúp ai, thương ai, làm cái gì cho ai mà mong rằng họ sẽ tốt, ngay cả khi mình giúp họ vì mình nghĩ rằng họ khổ quá, mình giúp cho họ để cho họ bớt khổ, nhưng họ không nghe là họ không làm được, rồi mình cũng thua thôi. Đó là cái này là anh chị em phải nhớ, là khi mình giới thiệu người ta đi hành thiền đó, mình muốn họ tới gặp sư, mình muốn họ sư giải thích cho họ để họ tu cho họ bớt khổ, nhưng mà sư giúp không được là họ không nghe sư chẳng hạn, là mình thất vọng, disappointed. Điều này cho thấy là cái tâm mình nó đang dính mắc. Tâm này là mong đợi rất là nhiều. Cái này tâm mong đợi, do đó mình mới là mình, cái sự mà thất vọng của mình là do tại vì tâm mong đợi, và tâm mong đợi là tại vì tâm dính mắc. Thì anh chị em thấy không? Tới nó lui, nó qua, nó về, cũng cái tâm tham không? Nó làm khổ mình biết là bao nhiêu chuyện. Thưa sư, con cũng thấy là người ngoài thì không dính mắc, còn người thân thì tâm con dính mắc với họ. Một điều khác nữa, vì họ là người thân nên mình phải có bổn phận và trách nhiệm. Vì có bổn phận cho nên khi khuyên lên họ không nghe, không làm theo, để phải đau khổ. Khi người thân đau khổ thì mình cũng ảnh hưởng theo chứ. Tại vì đây là người thân của con nè, mà hễ mà người thân của mình thì mình có bổn phận mình phải lo. Đấy là mẹ của tôi mà, mẹ của tôi thì tôi phải lo cho bà. Nó ăn nó uống, mà qua bên này có chuyện đau uống mình hoảng, tôi phải đưa đi nhà thương rồi vậy. Mà cần cái chuyện gì gặp thiền sư thì tôi phải nhờ sự trí dũng thông dịch rồi vậy. Thì có bổn phận trách nhiệm mà. Và khi mà họ không nghe theo lời của mình, người thân đau khổ thì mình cũng bị tác động theo. Bây giờ tôi dặn sư cô và má của tôi là qua đây đó, sư cô mà không có tu được, sư cô ở trong phòng đi, sư cô ngủ, hoặc giả là sư cô nghe băng, hay là sư cô làm cái gì đó, đừng có đi vòng vòng nói chuyện. Đi vô trong nói chuyện thì đụng tới người khác. Có người ta đang tu, mình đi qua mình gặp cái bà kia, mình nói chuyện với bà, nhưng mà cái cô ở cung phòng cô đâu có muốn cái chuyện đó, cô muốn qua đây cô tu mà. Thế là nó qua nó lại thì cô nói rằng là khi mà con nói như vậy đó, mà mẹ con không nghe đó, thì mẹ con qua với nó nói chuyện xong là sư cô kia của sư cô la, cái cô ở chung phòng cô la thì mẹ con nói qua nói lại, rồi bà phiền não bà đòi về. Bây giờ con phải lo vé cho bà về. Như vậy là ý muốn nói rằng là nói là không mong đợi, nhưng mà phải mong đợi cho, bởi vì mình có bổn phận mà trách nhiệm với người ta mà. Anh chị em hiểu không? Hiểu cái ý con nói không? Ông thầy sư nói hãy giúp đỡ người thân trong khả năng của mình, nhưng đừng mong đợi một kết quả nào hết. Điểm chính ở đây là cái tâm mong đợi kết quả theo đúng ý mình, cái đó là cái khổ đó. Bây giờ đó cô khuyên má cô cứ việc khuyên, cô muốn làm gì cô khuyên, nhưng mà đừng có mong rằng bà phải nghe cô, tại vì cô mong bà nghe cô, do đó bà khi mà không nghe cô mà gặp rất nhiều đau khổ thì cô phải đứng ra cô lo lắm. Chuyện đó là cái chuyện trách nhiệm của cô, đâu phải có trách nhiệm của cô đâu, cô đã nói hết lòng rồi mà. Vì tâm dính mắc mình mới thấy có quá nhiều chuyện phải làm cho bà con thân bằng quyến thuộc của mình. Khi không có tâm dính mắc, có trí tuệ, mình sẽ hiểu đâu là giới hạn của sự giúp đỡ. Tại vì cô rất là quyết định. Tại phải lúc nào mà vì bà con thân bằng quyến thuộc mình, cái gì mình cũng giả mình cũng làm hết đâu được, phải có giới hạn chứ. Mình cũng còn gia đình của mình, còn con, còn cái, còn cha, còn mẹ, còn đủ thứ chuyện, trách nhiệm bổn phận của mình. Đâu có phải là tại vì cha mình, mẹ mình cần rồi mình cứ là xong tới mình làm. Bởi vì thế mình xong tới mình làm như vậy mà không có trí tuệ, là hiểu có đúng chuyện là mình phản ứng. Thưa sư, khi con khuyên người thân của con đừng làm một chuyện gì đó, họ không nghe rồi làm theo ý họ, rắc rối vấn đề xảy ra, đau khổ có mặt. Khi họ đau khổ thì mình cũng vất vả với họ, phải lo cho người ta vì đó là cha, là mẹ của mình mà. Bây giờ mình cứ họ đừng làm cái này, họ không nghe mình, họ làm rồi bây giờ rất trouble. Khi mà họ trouble thì mình cũng phải đứng ra giải quyết vậy. Tôi khuyên bạn hãy tiếp tục khuyên lơn, hãy tiếp tục lo lắng giúp đỡ, nhưng nhớ đừng để cho tâm mình khó chịu, bực bội, đau khổ. Tại sao mình lại đau khổ đây? Dạ thưa, tại tâm dính mắc với người này. Vậy thì phải làm, tôi làm sao để tâm mình đừng có dính mắc? Phúc bộ này, khi yêu thương dính mắc thì đau khổ phải có mặt. Khi yêu thương mà dính mắc, đau khổ phải có mặt. Đức Phật là một cái người mà có một cái vị mà có tâm từ tâm bi rất là nhiều, ngài rất là thương xót chúng sanh mà ngài đâu có đau khổ, tại vì ngài có trí tuệ, ngài không dính mắc. Phải rút ráo rằng là mình thấy trong này cái tâm dính mắc rất là quan trọng, chính nó là đầu mối của tất cả mọi chuyện. Bây giờ mình tu cho có trí tuệ, khi có trí tuệ rồi thì tự nhiên nó bớt, lúc nó bớt dính mắc, tới lúc nào mình không dính mắc nữa. Đây là một quy luật tự nhiên không chối cãi được. Quy luật tự nhiên là sao? Đó là khi yêu thương mà dính mắc thì đau khổ phải có mặt. Vậy hãy tu tập để lúc yêu thương mà đừng dính mắc thì mình sẽ, tức là mình có trí tuệ. Đây là một cái quy luật tự nhiên, mình không thể nào mà đi ngược lại cái này được hết trơn nè. Mình lo cho ai rồi là thế nào mà mình cũng muốn người ta như vậy như kia cái nọ, mà khi mình mong muốn mình bắt đầu đau khổ. Khi mình dính mắc với người ta, mình dính mắc người ta thì mình cái chuyện không lo, không đáng lo, mình cũng lo, thấy không? Tôi nhớ thầy của tôi thường nói, ai là thân bằng quyến thuộc của chúng ta? Thân bằng quyến thuộc của chúng ta, thiện tâm mới đích thực là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Cái câu này nói rất là khó hiểu. Thầy tôi giảng rằng, cái chia là thân bằng quyến thuộc của mình. Thân bằng quyến thuộc là sao? Là những cái người mà mình có thể rely vào họ, mình có thể nhờ đỡ vào họ khi mà có cái câu chuyện gì xảy ra, phải không? Chính là những cái thiện nghiệp mà mình đã làm, cái đó mới giúp đỡ mình. Chứ còn thân bằng quyến thuộc anh chị em mình, tới khi mình đói họ cũng đâu có cho cắt nào, đôi khi họ còn chửi mình nữa. Mày cũng chịu làm, mày làm biếng đi, bây giờ mày thất nghiệp, mày lại mày xin tiền tao, đâu sao tao có tao cho mày được. Ví dụ như ngay cả đối xử với cha mẹ cũng vậy đó, đừng có nói chuyện là anh chị em không. Thân bằng quyến thuộc đó, thấy không? Như vậy thì nếu mà mình đã làm phước làm đức trong quá khứ, mình làm những cái thiện nghiệp, thì những cái thiện nghiệp bây giờ quả nó trả trở lại là mình hưởng, không ai dành của mình được hết. Vì vậy cái chuyện mà cái phước đức là cái phước do cái kết quả do cái phước đem lại, là cái đó là chắc chắn nhất, không ai phá của mình được hết trơn. Còn của cải tài sản, những cái mà mình tạo dựng trong thế gian này, nó mình sẽ bị lửa là đốt cháy, là lụt lội đốt cháy, là con mình nó phá. Còn cái phước của mình không ai phá, mình đã làm, mình đã tạo rồi là cái quả nó trả lại là mình hưởng. Thấy không? Anh chị em tưởng tượng đi, ví dụ như bây giờ mình thấy, ví dụ như sư là cái người mà sinh ra trong chiến tranh này. Bạn bè sư chết ngã nghiêng trong cái mùa hè đỏ lửa năm 1972. Lúc đó là cái lúc mà sư đi ra ngoài cuộc. Bây giờ mình nhìn lại mình thấy trời ơi, ở trong cái lò lửa mà chung ra. Tại sao vậy? Tại là vì mình đã tạo được cái phước thiện trong quá khứ. Bây giờ mình không bị lôi vào trong cái vòng chiến tranh được. Sư nhớ năm 72 mà sư rời Việt Nam, một ngày bạn của sư nói rằng, mày có biết không, mày mà đi qua được bên Pháp là mày bước ra khỏi cái vùng máy chiến tranh. Sư đâu có ý thức được câu đó.
Hồi xưa đi du học.
Học đâu, đi trốn, học cái gì đâu. Chiến tranh mà. Lúc đó họ có đâu cho ai đi. Mấy ông nào mà thần thế mới cho đi. Ôi sao cái chuyện đi của sư nó nhiều chuyện đông lộn xộn lắm. Để khi nào riêng nói chuyện cái gì nghe.
Nói luôn.
Nhưng mà mình thấy không, cái điều mà sư muốn nhắc nhở quý vị là quý thầy thấy không, cái phước cái đức của mình và anh chị em ở đây là mình có cơ hội mình qua bên Mỹ này, đâu có phải là cái chuyện dễ đi, biết bao nhiêu người muốn đi có được đâu. Sư có một người em mà là đi một bên không biết bao nhiêu lần nhất định đi không được, cuối cùng nó thôi đi nữa, bỏ cái đi dẫn HO. Cái lúc mà mình quyết định mình bỏ rồi, mình không muốn nữa, tự nhiên câu chuyện đã tới. Như vậy là phải phước cái đức của mình không.
Tại sao có những người bên đây lại bỏ đây đi về Việt Nam ở?
Vì họ nghĩ bên đó tốt hơn.
Vậy họ có phước đức hay là họ không có phước đức?
Thì tùy theo họ về bên đó như thế nào. Họ về bên đó có khổ không?
Thì nếu mình nói bên đây là thiên đường, Việt Nam là địa ngục,
thì tùy theo người thôi. Mình nói vậy đâu có được, phải không? Thiên đường cái gì làm drop overtime cũng chết luôn mà thiên đường cái gì. Thì nếu mà cô đứng về phương diện vậy mà sư thấy có nhiều người đó, bây giờ họ ở Việt Nam họ thấy họ cảm thấy họ thoải mái hơn ở bên Mỹ à? Thì theo mình à, như vậy là bạn sung sướng các bạn đau khổ thì cứ tùy theo cái tâm của bạn. Nếu mà đã sung sướng thì là cái phước của bạn, mà đau khổ là tại vì là kinh nghiệm của bạn đã làm trong quá khứ, như vậy thôi. chứ còn mình nói lát mình dính vô chính trị mất công lắm. Hiểu không?
Dạ.
Như vậy thiện tâm Kusala mới đích thực là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Chúng ta có thể tin tưởng nhờ vả trông cậy vào những thiện tâm khi chúng ta còn loanh quanh luẩn quẩn trong sanh tử luân hồi. Hòa thượng Sửu bên thầy tôi thường nói, ai hành thiền thực hành pháp bảo là người thân của sư, ai không hành thiền, không hành, không tu không phải là bà con của sư đâu. Mà nói thẳng mà, bà con của ngài ở làng rồi lên đó, rồi thăm ngài rồi vậy đó, mà hỏi đi đâu vậy? Lên thăm ngài, tu đâu vậy đồng thăm? Người nào không hành thiền không phải bà con của tôi. Tại sao nói câu đó? Có nghĩa là khi mà quý vị không hành thiền thì quý vị sẽ không đồng cảm với tôi đâu. Cái điều tôi với quý vị chỉ relay về phương diện mà máu mủ mà thôi. Còn một mình đối với bà con thân bằng quyến thuộc, đối với anh chị em, đôi khi mình không thích bằng bạn đạo của mình nữa.
Dạ đúng.
Thấy không? Bạn đạo của mình họ rất cảm thông với mình. Mình đi hành thiền đó, đi chi cho ngồi chút cực vậy, đau đít vậy. Ngu thì lá cây khác phải sống trong đó, họ nói vậy làm sao mà đồng cảm với mình đây? Họ đâu có hiểu thế nào là cái sự mà an lạc ở trong thiền tập, chánh niệm đem lại cái sự lợi lạc, họ đọc tập đâu mà họ biết. Vì vậy cái người gọi là đồng tu với mình, họ cảm thông với mình, những người mà đồng chí hướng với mình chẳng hạn về vấn đề chính trị là bất cứ cái gì, đây là những người mà họ kêu là họ rất là thương nhau. Vì vậy ngài thiền sư hòa thượng Sửu Minh nói rằng, nếu mà quý vị không tu thì quý vị với tôi là chỉ vì vấn đề mà cái bằng là liên quan về máu mủ vậy thôi. Các quý vị mà thật sự là bà con của tôi là quý vị với tu thì tôi nói những gì quý vị mới nghe, quý vị nói cái gì tôi hiểu. Cho quý vị không nói tào lao mà tôi nói quý vị cũng giống là điếc, không biết không nghe không hiểu gì hết trơn. Đó ý nghĩa là vậy đó. Thành ra quý vị đây mà nếu mà tôi không phải bà con của sư đâu, mình mới lại về nhận bà con gì hết á. À thưa tôi hết thưa bà con, được rồi. Thưa sư, như vậy ngay cả bà con ruột thịt của mình, nếu họ không hành thiền, họ không tu thì không gọi là người thân của mình, đúng vậy không? Đúng như vậy, chúng ta phải gọi những người cùng tu niệm với mình là thân bằng quyến thuộc, vì họ với mình rất gần gũi, họ với mình đồng cảm về phương diện Phật pháp, là những người bạn đạo của mình. Anh chị em ruột không tu tập làm sao gần gũi và hiểu mình bằng những người tu? Không tu người thân của mình, tâm họ đầy phiền não, họ sẽ làm khổ mình nhiều hơn là giúp mình. Đúng ra đây là thù chứ không phải thân nữa. Có những người bà thân bằng quyến thuộc của mình đó, họ hại mình nữa, rồi kiếm cách họ lý thì họ moi tiền mới bạc của mình giúp đỡ họ. Mà sư thấy trong gia đình của sư đó, mẹ sư đã đem bà con thân bằng quyến thuộc về, chờ họ đã không cảm ơn rồi mà làm mọi cách rồi lấy. Nhưng mà mình sau này mình tu mình hiểu đây là cái nghiệp của bà, thấy không? Như vậy thì những người mà không tu, những người thân của mình, mặc dù họ là người thân của mình, họ không tu, tâm họ sẽ đầy phiền não. Mà khi mà họ đầy phiền não rồi, lúc bây giờ họ sẽ làm khổ mình nhiều hơn là giúp mình. Thân bằng quyến thuộc trong trường hợp như vậy gọi là, nếu nói theo ngôn từ tên gọi, vì cùng một ông cha bà mẹ nên gọi là anh em, được người ta sinh ra nên mình mới gọi là cha mẹ. Trong thực tế những người này nếu bị không tu và quá phiền não, họ đôi khi trở thành những kẻ thù của mình và làm cho mình đau khổ có suốt đời. Sư nhớ có một lần đó, sư đi giữ một cái khóa thiền đó cái gì đó, thì có một cái cô nó thiền sư người Mỹ đó. Cô nói khi mà Đức Phật nói về chữ hiếu của cha mẹ đó, tôi không có feel được cái chuyện này, tôi không có cảm nhận được tại sao mà Đức Phật nói như vậy. Tại vì sao? Tại vì lúc tôi 3 tuổi là ba tôi đã abuse tôi rồi, tôi mới có 3 tuổi à, thì làm sao mà tôi thương cha tôi được? Cái này là người thù của tôi mà. Vì vậy Đức Phật nói về chữ hiếu chữ hạnh, tôi không tin cái chuyện này. Và cho đến lúc nào mà tôi tu rồi thì tôi mới hiểu rằng tâm của tôi khi mà nó yên ổn rồi, tôi mới hiểu rằng cha mẹ lo cho mình rất là nhiều. Lâu lâu mình có một ông cha bà mẹ như vậy, nhưng mà mình phải hiểu một điều rằng cha mẹ mình không phải là người luôn luôn có trí tuệ. Mình tu rồi mình hiểu như vậy, họ làm những cái điều sai trái như vậy là bởi cái tâm họ si mê. Cái ông thầy từ xưa nói, xưa tôi là bị ba tôi đánh, trời ơi, đánh cầm cái bút tôi hoài, tôi rất ghét ba tôi. Thân mật với ai, thương ai thương cho ba tôi là nhất định tôi thương, gặp đâu đụng đâu là chửi đó. Là tại vì sao? Là tôi là xì ca ma túy, tôi cờ bạc mà, thì ông không lách cho được. Sau này khi tôi mới hiểu rằng chính ba tôi rất là thương tôi, muốn tôi nên người, nhưng mà cái phương tiện là sai. Đánh đập, nghĩ rằng là mình dạy con mà, mình dạy con bằng cách mình đánh nó. Thật ra cái phương tiện là tâm si, nó xúi mình, chứ đâu có đúng. Thương thì có thương thiệt, nhưng mà phương tiện sai thì mình không trách, bởi vì người ta đâu có biết. Ví dụ như mình thấy khi mình đi qua bên xứ Mỹ này rồi đó, con cháu của mình nó lớn lên bên này, nó là người Mỹ thôi à. Có vậy không? Mà khi mình nói người Mỹ mà mình không học hành, mà không tiếp ấp với cái culture này, mình không dạy nó được. Mình không học hành, mình không đi đại học, mình không có biết tiếp xúc với người Mỹ, mình không hiểu cái văn hóa của người Mỹ, là mình không dạy con mình được. Vì con mình nó Mỹ mà, nó Việt Nam gì, nó cái mặt bích cho mình, nó là Mỹ. Có vậy không? Ở ngoài thì nó vàng mà trong nó trắng. Banana đó, ta nói vậy đó, chuối đó. Ở trong, ở ngoài thì nó vàng mà trong nó trắng. Vì vậy khi mà nó nói rồi, nó sắc sược, nó hổn à, cái đó là cái Mỹ mà. Mỹ nó nói vậy thôi à, nó có thưa có gửi gì, nó sẵn sẵn à. Thì nếu mà mình là cái người mà có hòa hợp với cái văn hóa này, mình hiểu, mình ở gần của nó đâu mà mình dạy nó, nó đi học hay nó bắt chước bạn bè, mà cái cách đó điều đó có nghĩa là nó hỗn hào mình. Cái cách nó nói vậy mà, nói trong tay chứ mà nó hỏi cật gì đó, nó kêu mình tới làm vậy. Giống như kiểu chó vậy. Cái văn hóa nó khác rồi làm sao đấy. Sư thiệt ra chưa có ai làm sư vậy hết trơn, sư cũng mừng. Nhưng mà sẽ có nhiều người họ nói sư vậy đó.
Với nó gọi tên đó sư, cho nên nhiều khi á, con của con không nói với ông ngoại tên gì, bà ngoại tên gì. Tại vì nó quen á, nó sẽ gọi tên thôi là in trouble.
Trời ơi, nó quậy nó hay vậy đó.
Dạ, cho nên nó chỉ biết ông là tên ông, bà tên bà. Tại vì nếu mà nói tên á, là nó cứ kêu lối Mỹ.
Tại nó phải first name là gì là ông.
Dạ, đúng.
Dạ. Có đâu, nói vậy chứ. Không, nhưng mà đúng cho nó quên.
Ba con thật sự là người hiểu, bà con thật sự là người hiểu mình, trợ duyên cho mình trong sự tu niệm, mình với họ sống hài hòa vui vẻ. Tôi thấy có những người được bạn bè giúp đỡ đối xử rất tốt, ngược lại thân bằng quyến thuộc anh em của mình thì coi nhau như kẻ thù. Vậy bạn hỏi ai là cái thân, là ai là thù đây? Có những người họ gặp những cái khó khăn, bạn đạo giúp đỡ họ rất là dữ, hoặc cả những cái người mà cùng làm việc với họ, những người mà cùng chia sẻ một buổi với họ giúp đỡ nhau, nhất là những người mà cùng lý tưởng chính trị rồi vậy đó, họ là đồng chí đồng đội với nhau đó. Ôi họ, hoặc giả là những cái người mà gọi là họ cùng là anh em mà cái bằng lính tráng rồi vậy đó, họ chia sẻ một buổi, họ sống chết với nhau mà, thì những người này đó họ còn thương mình còn hơn là bà con thân bằng thân thuộc mình nữa. Bà không thương một cuộc thừa của mình thì làm hại mình. Còn những người này mặc dù họ phải thân bằng cuốn thuộc của mình mà giúp đỡ mình. Vậy thì ông hỏi, vậy thì quý vị nói là ai là thân, ai là thù đây? Vì vậy đứng về phương vận Phật Pháp mà nói, trong cái bài này nói rằng, cái thứ nhất là khi mình giúp đỡ ai, người đó là như thế nào, thân bằng cuốn thuộc, không thân bằng cuốn thuộc, mình nhớ mình đừng có mong đợi. Mà cái mong đợi này nó đến tại thì cái tâm mình dính mắc. Vì mình bà con thân bằng cuốn thuộc là mình thương ta, mình thương người ta là mình dính mắt với người ta, mình dính mắt người ta là mình sẽ mong đợi, mà mình mong đợi mà họ không làm đúng với mình là mình đau khổ. Vậy thì hãy đối xử với tất cả mọi người giống nhau hết, và khi mà giống nhau thì không dính mắt với bà con thân bằng cũng thuộc mình, bởi mình coi họ cũng giống như là người ngoài. Mình sẽ giúp đỡ trong cái khả năng, trong cái giới hạn của mình, rồi nếu mà họ nghe thôi chuyện của họ, cho dù mà vì không nghe mình mà họ đau khổ thì cũng chuyện của họ thôi, chứ làm sao đây. Mỗi người hành động theo cái tâm của họ. Mình không phải, mình cha mẹ mình không phải là của mình, anh chị em của mình không có tâm giống mình, không tâm giống mình thì họ làm theo ý của họ thôi. Hiểu không?
Dạ hiểu.
Hỏi gì?
Bà con của mình có thể là những chứ họ là những người kẻ thù là gây oán.
Bà con kiếp trước của mình là kẻ thù hả?
Bà con bây giờ ấy. Nhưng mà có thể kiếp dạ. Trước á là có quy định ân oán, cho nên kiếp này
comeback
lại để
giống nhau hả? Thì cũng có thể lắm, cũng có thể như vậy lắm. Nhân quả nghiệp báo mình đâu có biết nó vận hành như thế nào. Mình thường thường đa phần là mình ân oán là mình ke rồi đó, nói vậy không? Mình thương người ta thì mình thương người ta là mình cũng ke, mình ghét người ta là mình cũng ke, bởi mình ghét bạn. Họ không thương mình thì mình mới ghét. Rồi từ chỗ cái thương đâm ra hận nữa, thấy không? thương quá mà trong đó hận. Như vậy thì anh chị em thấy cái chữ thương ghét này là cái khái niệm tục đế thôi. Trong này chỉ có tâm tham tâm sân, mà tâm tham tâm sân là hai mặt có đồng tiền. Tại sao bạn đối sân? Bởi vì bạn muốn cái đó mà không được, thấy không? Mà hễ mà tâm tham mà có mặt, tâm tham tâm sân có mặt thì tâm si có mặt. Thành ra mở mắt là tham sân si nó tới, mở mắt tham sân si nó tới. Bởi vậy do đó mình tu được bao nhiêu đây, mà cứ mỗi lần mình mở mắt hay là mắt tai mũi lưỡi thân tâm mà nó sinh hoạt là phiền não nó tới à? Thì cái chóp mình việc mình làm rất là cực rồi, không phải không? Không phải quá 3 ngày mới từ mà đủ đâu.
Là có cái vị có nói là đôi khi á, nếu mình gặp cái người nào đó mà mình chưa bao giờ gặp người đó bây giờ, có thể là mình chưa kích thích của nó nhiều mà tự nhiên gặp cái mình ghét, có thể là tại kiếp trước á, là mình với người đó là có cái ân oán nhau chứ cuối cùng mình mới gặp.
Thường thường người ta nói như vậy, thường ta nói như vậy, nhưng mà cái vị thầy của sư nói rằng là anh chị em nói vậy, nhưng mà khi mà mình gặp một người nào mình ghét á, là bởi vì người này có khuôn mặt như thế nào đó, do đó trong này nó trớt cho mình, chẳng có liệu cũng có relay gì cái chuyện quá khứ đâu. Ví dụ như sư kể trong thì sư nói tôi thấy có một cái sư đại hàm, tôi rất là ghét ông á. Sau này tôi ngồi thiền, tôi quan sát, tôi hỏi, tôi mới thấy tôi ghét ông, tại vì cái tướng ông đi cà chịch giống cái ông nào mà tôi đã ghét. Tại vì sư đi cái gì mà vậy này, bước vậy. Trong này mình nói rằng cái ông sư này là không được đi vậy, đi vậy là không có nghiêm túc. Mình đặt cái điều kiện mà, do đó mình ghét ta. Judgment đó, trong này nó dập vậy, nó xét đó. Hoặc giả cái cô này, cô cười giống cái cô mà tôi ghét, là giống cái cô tôi thương, để tôi thương cổ à. Có cái đó nữa chứ phải không, vậy không?
Không, nhưng mà thưa sư, trong cuộc đời đó sư, có khi mình gặp một người mà mình cũng không thích họ đâu, cái họ giúp mình hết lòng. Nhưng mà có người á, mình giúp hết lòng mà tự nhiên họ cứ ghét mình hoài. Cái đó là con nghĩ cũng có thể là kiếp trước không sư?
Cũng có thể có, cũng có thể, nhưng mà mình là người tu tập, mình thấy cái quá khứ là có đó rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ rất là quan trọng này. Ví dụ như mình nói này, bây giờ sư nói sư là một người tu, sư với một người tu thì sư không có được kêu bằng là thân mật với quý bà của cô, bởi vì nó đưa đến cái tâm luyến ái rất là nguy hiểm, phải vậy không? Mà tại sao khi mình gặp người ta đó, mình thích người ta liền? Như vậy thì trong quá khứ mình có đã thương nhau, mình có relate như thế nào rồi, phải vậy không? Nhưng mà hiện tại bây giờ này, cái thái độ bây giờ này, ví dụ như sư biết sư gặp với cô kia tự nhiên sư thương cổ, nhưng mà sư phải suy nghĩ rằng mình là người tu mà, mình có cái lý tưởng tu tập, mình có cái giới của mình phải giữ, thì thấy không, thì cái nhân duyên nó có đó, nhưng mà và tại vì mình cái thái độ của mình nó quyết định là mình muốn tu mà. Còn mình bình thường người ta rồi mà người ta thấy ta cười trong mình tá hỏa mặt mày thì thôi thua rồi. Chứ nói vậy mới quý vị hiểu không? Cái thái độ bây giờ rất là quan trọng. Cái nghiệp trong quá khứ là có đó rồi đấy, nhưng mà tùy theo mình bây giờ nè. Đâu có phải là hiểu hồi trưa mình đã vợ chồng thì bây giờ vợ chồng nữa, đâu phải vậy. Vì vậy anh chị em đừng có nghĩ rằng tại cái gì trong quá khứ mà bây giờ nó mới như vậy. Mình khi mình nói như vậy tức là mình nói mình không có không control nó được. Mình helpless à. Một excuse nữa. Vì vậy mình nhắc mình đó, quá khứ có rồi nhưng mà hiện tại cũng rất là nhiều nữa. Hiện tại phần nhiều đó. Cái nghiệp mà thật sự nó trả quả quả là do cái thái độ của mình sống bây giờ này. Ví dụ chẳng hạn như mình nhậu nhẹt rất là nhiều trong quá khứ, bây giờ mình trở lại mình cũng nhậu nhẹt, là mình xì cai ma túy chẳng hạn, nhưng bây giờ mình tu tập mình biết này, cái đó nó tai hại này. Hoặc giả là mình là cái người ở trong cái lo về vấn đề sức khỏe cùng chúng chẳng hạn, bác sĩ là y tá rồi, vậy mình dính nếu ba cái chuyện này làm gì. Như vậy thì tùy theo cái sự học hành, cái sự tu tập, cái sự mà cái ý kiến thức mà mình có trong cuộc sống này, nó sẽ hỗ trợ cho mình, mặc dù có cái nhân trong quá khứ đấy. Hiểu không?
Thưa sư, nếu mà mình muốn không dính mắc về vấn đề mà thân bằng quyến thuộc hoặc là người ngoài đó, mình có thể
người ngoài mắc mới thì mình dính mắc
không, nhưng mà mình muốn mà công bằng á thưa
ngoài
sư,
ngoài bệnh
dạ không, con tính nói rằng là trong cái lời kinh mà khi mình tụng nó thì nói rằng là cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, thì có khi ví dụ như chị này chứ ngồi cạnh con không có bà con, nhưng mà mình nghĩ biết đâu kiếp trước có bà con.
Nhân duyên gì?
Biết sao không? Không có người nào mà mình gặp một lần mà họ không bà con với mình. Dễ sao vậy?
Dạ vâng, đó con tính nói vậy đó.
Nhưng mà điều đó không có nghĩa là bây giờ mình phải liên ái với họ.
có không nói luyến ái mà con tính nói rằng là cái tâm mình á nó công bằng với mọi người, với điều kiện mình phải nhìn họ giống như là mặc dù họ bây giờ không phải là bà con nhưng mà biết đâu kiếp trước họ có bà con với mình, cho nên mình phải đối xử với những người xung quanh được công bằng y như là những người bà con.
Đó, cái sự suy nghĩ là đúng. Nhưng mà có một cái điều ý tôi muốn nói là đừng có nghĩ rằng tại vì trong quá khứ cho nên bây giờ mình không có làm gì được. Yeah, mình bốc chức Obama, we can. Yeah, có thể mà, được mà.
Công bằng thì giờ đem hết đồ ăn chia cho mọi người đi.
Mình cho người công.
Đâu rồi? À, thưa nữa. Mới cuối xuống là thưa rồi.
Sao?
Vì để ý bao nhiêu tiếng con ha, nói đi.
Dạ. Thưa sư, hồi nãy đó là cái giờ tụi con có ngồi nói chuyện với nhau coi như là pháp đàm một chút xíu chia sẻ, thì cũng cái em mà không bố mẹ đánh bài đó thì em vẫn còn thắc mắc và em vẫn chưa gợi ra được, thành ra em mới nêu ra để mà tụi con góp ý. Thì tụi con mới đàm luận cái vấn đề của em, thì sư có nói mấy ngày nay thì rồi nói ra thôi, tụi con mới suggest là tại vì em nói rằng là bố mẹ không những là đánh bài hết tiền mình, cô phải mua đồ ăn mà đằng này còn đi mượn tiền người ta, rồi cô phải trả nợ đánh bài cho là gì. Thì tụi con cũng nói là sư có nhắc là phải có trí tuệ khi giúp bố mẹ là gì đó, nhưng mà em vẫn không hỏi, em không hiểu làm với trí tuệ là thế nào. Tụi con có đưa ra một vài vấn đề. Thứ nhất là bây giờ bố mẹ ham mê đánh bài là tại vì ở đây gần Las Vegas có xe rò đưa đến nó dễ dàng, trong khi đó người em có bốn anh chị em ở Texas hay là Houston. Thì bây giờ đưa bố mẹ ra khỏi cái vùng
có chịu không, bà có chịu không?
Ở Texas không có chỗ đánh bài đó.
Ông bà không có chịu, nhưng mà vấn đề mình muốn chữa đánh bài thì con muốn nói là phải dụ qua bên kia ở thì nó sẽ không tiện lợi như đây. Em lại lấn cấn, em nói là không được, thôi chắc em đi, thì thay vì bố mẹ đi thì em nói em mà có đi tiểu bang khác, bố mẹ ở đây, bố mẹ đến nhà thì cũng tiêu luôn. Thì bây giờ con mới đưa ra nêu cho sư là tại tụi con có nói rằng là bây giờ hoặc là bố mẹ ngồi sit down nói bố mẹ biết, giải pháp thứ hai là giải bày là con đi làm, chồng con đi làm kiếm tiền nuôi con của con, bây giờ khả năng nó mỗi tháng chỉ giúp bố mẹ được 200 thôi, dù có thiếu tiền hơn cái đó là không cần biết, cái maximum con làm được là 200. That's it. Thành ra bố mẹ phải tiểu đó, còn nếu mà thêm nữa thì cháu của ông bà sẽ nói, tụi con cứ nói không đi làm được kia là giải bày cho bố mẹ nghe. Thì đó là giải pháp thứ hai mà em cứ lấn cấn, em nói em thương bố mẹ, em không có làm được như này
thì thôi.
Thành ra bây giờ
mới lại bây giờ cũng khuyên nữa. Vậy bây giờ em đi theo của em thôi à, thì chị đi theo đường của chị thôi chứ biết sao vậy.
Dạ,
đúng. Hả? Mình đừng có bao giờ khuyên ai hết trơn á, mà để cho họ quyết định.
Dạ.
Bởi khi mà ta chưa hiểu đừng có khuyên.
Dạ. Dạ,
khuyên ta đâu có nghe đâu. Đôi khi những cái giải pháp mà mình thấy rất hợp lý, nhưng mà trong khi đôi khi có những cái ẩn uất ở bên trong mình đâu có biết.
Đúng rồi. Dạ, đúng.
Hãy để cho mọi người quyết định cái trường hợp của họ. Chỉ khi nào bạn ý thức rằng cái điều này là không nên làm thì bạn mới không nên làm thôi. Còn người ta nói bao nhiêu nói à, thấy không? Cũng giống như ông một cái anh tới gặp thưa, anh nói là thằng con tôi nó thương cái con nhỏ gì mà Mỹ tây cơ mà nó mập thù lù lên có 200-300 bao vậy mà nói nó không được. Thì anh quyết lượng nói bây giờ nó thương rồi trời gầm cũng nhả. Khi mà nó cái tâm ái nó lên rồi thì nói cái gì? Đừng có khuyên những người mà tâm ái quá nặng, dù là ái với ai, với cha, với mẹ, với vợ, với chồng, bất cứ cái nào. Chỉ khi nào họ ý thức được rằng chính cái tâm ái này làm cho họ khổ này, máy ra. Vì vậy, bởi vậy mình nói rằng là mình hãy về mình nương tựa nơi mình là vậy đó. Đừng có nương tựa nó ai hết trơn á, nương tựa nó mình sao mình tu tập để có trí tuệ, mình hiểu cái này khổ này, cái này không khổ này. Mà khi mình không tu tập tâm si nó nhiều quá mình không thấy đâu, mình không thấy thì có nói cái gì nó cũng không nghe được. Vì vậy sư khỏe lắm, sư nói chừng một vài lần mà sư thấy có bộ lơ lơ là thôi sư cũng nín luôn. Là bởi vì nó thêm chi? Mình để hơi mình nói chuyện khác.
Tâm dính mắc quá nhiều, cố phải buông. Con nghĩ là đáng lẽ cố chỉ supply.
Mình đừng có nghĩ cho dùng cho người ta, để cho người ta nghĩ. Nghĩ chi? Mình nghĩ là ý của mình mà người ta đâu có nghĩ cái kiểu đó. sao mấy cô nói sao tôi thấy khó rè, còn tôi thấy khổ quá được cái đó đó. Sư thấy cái phương pháp mà tốt nhất là mình giải thích và mình nói rằng cô khổ là cô ngu đó, tại cô thiếu trí tuệ, ngu là thiếu trí tuệ thôi, chứ không phải ngu theo cái kiểu là stupid ngoài đời. Thế mà khổ rồi là tại mình, trong hai tay người khác. Vậy mình thiếu tu, mình không tu, mình thiếu trí tuệ, mình thiếu trí tuệ thì mình giải quyết vấn đề theo cái tâm si của mình. Mình giải quyết tâm si mình làm mình đau khổ, đơn giản vậy thôi. Mà làm sao mà cột cái tâm si của người ta ở đây, một đống như là bù nhằn ở trong này, nó bù trong nào là người ta có hiểu cái gì đâu mà nói. Ví dụ quý vị thấy một cái người mà họ ghiền thuốc chẳng hạn, biết bao nhiêu họ biết chứ. Sư bên Việt Nam nó chụp cái hình nó thấy cái ruột nó lòi ra là cái miệng nó không còn nếu nữa, mà hút vẫn hút chứ thường. Thành ra đó, vì vậy khi mình khuyên người khác, mình đừng có nói, mình làm gương cho họ, mình tu để họ thấy rõ rằng tại vì cái người này tu này cho nó họ khỏe. Bà con thân bằng của mình là vậy, đừng có nói cái chuyện xấu mình không làm, thấy không? Mình không làm thì mình cảm thấy thoải mái, mình nhẹ nhàng, mình an vui. Họ thấy đây là cái gương này. Ông thầy trường sư của sư ông nói, lúc mà tôi mà chưa tu là tôi nói có ai mà tin tưởng thì tôi, mà khi mà tôi tu rồi đó, tự nhiên tôi không nói cái gì mà tự nhiên họ theo tôi. Là bởi vì họ thấy này đủ 180 độ này, ke ma túy đĩ điếm chơi bời rồi giờ ở nhà hành thiền không à? Thấy không? Ông nói có một lần đó tôi bán ngoài chợ đó, có một người tới nói với tôi rằng đó, trời ơi cái đền Ấn Độ bên đó là có con voi đá mà nó hút sữa được, con voi bằng đá mà để cái thau sữa với nó hút sẽ bắt ra, rủ ông đi coi. Ông nói voi đá mà hút sữa đâu có gì mà lạ mà quay đây, nhưng một cái người á, mà biết bao nhiêu cái thói hư tật xấu mà bây giờ thay đổi để tu tập á, thì cái người đó liên quan mà tôi đây này, anh ở tôi anh biết rồi mà, thấy không? Thì nghĩa là tôi tập hết tất cả mọi người trong này, để ai ngồi là tôi lại tôi kiếm chuyện à. Rồi bây giờ tất cả mọi người tránh tôi hết, tôi đi chọc mày đi cho nó chửi ngu gì để nó đổ như vậy đó. Mà anh thấy bây giờ tôi sao? Thì cái này mới đáng coi này. Nhưng mà ông kia cũng đâu có hiểu, ông thích quăng coi đá thôi mà. Ông đó cái đầu cũng như đá vậy, ông đâu có hiểu gì. Bởi vì anh chị em thấy không, cái vai trò của người dạy đạo nó rất là tế nhị, phải đi tới đi lui đi qua đi về, chứ không phải là cứ việc nói. Cái việc trước tiên là mình phải tu tập để cho người ta thấy mình, nhờ cái sự tu tập người ta được yên ổn này, cái đó là cái quan trọng vô cùng. Còn người tu mà ta thấy sao mà busy quá, đủ thứ chuyện, nói trước nói sau, quên trước quên sau, làm sao nói ta nghe đây. Ăn không chánh niệm, thấy ăn tham lam trời ơi, ăn không cá chứ. Mình ngồi trước mặt người ta rồi mình ăn cái sao đây đó. Ngồi trước mặt người ta thì ăn có bị thu thúc lắm, mình thu thúc cò vô trong bếp ăn quá đều đó cả. Nó chạy vô trong bếp cho thấy mình cái là ta hết hồn hết vía rồi, thấy không? Thì mình nó có nói hay gì bao nhiêu người ta cũng nghe, thấy không?
Xin nói ai vậy sư?
Cô đừng có cười đến sự đau khổ của sư nữa nghe. Ông Phật thôi chấm dứt cho rồi, gì nữa, 8 giờ rồi. Hỏi gì nữa không? Thôi bây giờ sẽ đọc cái gì ngàn bài nữa để mình chấm dứt cái chương trình hôm nay ha. Qua bài cái gì đây? Khi sư càng tu, con càng thấy tâm của mình tham lam, ngã mạn, chấp thủ, vướng mắc. Có ai cung kính mình, con hoan hỷ. Đây là một sư ông Trình Pháp nói. Có ai cung kính mình, con hoan hỷ. Nếu không thì tâm con bực bội khó chịu. Nhưng quan sát kỹ bản thân thì thấy mình cũng từng làm những chuyện xấu xa khuất lấp người. Không có ai biết. Con hiểu người tu phải sống cho chân thật với mình và với người. Nhận ra sự không chân thật của mình, điều này làm con rất là khổ tâm. Bây giờ con tu, con quán tâm, con thấy tâm con trời ơi nó phiền não, vậy mà con vẫn muốn người ta kính con à đó. Trong bên Miến Điện là có cái thói quen là họ gặp mất sư là cúi xuống họ lại đó. Ông sư này ông nói tất cả mọi người lại có cái bà kêu ông lại thì tôi nổi điên cái bà. Mà bên Việt Nam đâu có cái chuyện đó, bên Việt Nam ta gặp ta chấp vậy thôi. Mà qua bên này cái Miến Điện họ tập cho mình có thói quen rồi gặp người ta lại đi ông kia bà kia lại lại là ông bực bội sân hận. Nhưng mà khi mình xét lại cái tâm mình thì mình đâu có tu hành gì ngon lành đâu. Mình qua đây mình cũng đi nói chuyện tào lao tứ đế rồi mình không tu rồi mình đi uống cà phê rồi vậy đó, mặc dù quy luật của chân thiền đâu có cho phép, mình vẫn làm như thường. Thì như vậy tức là những gì mình nói và những gì mình làm nó hoàn toàn khác nhau. Nhận ra sự không chân thật, điều này làm con khổ tâm quá mà không biết làm sao. Trả lời, chuyện chân thật hoàn toàn là điều mà bạn chưa có thể làm được. Điều cần làm là nhận ra không chân thật. Chỉ khi nào mà bạn có trí tuệ đó bạn mới chân thật. Bạn sẽ nói về những gì mà bạn làm. Còn khi mà bạn không có trí tuệ, ôi sao bạn nói láo như cuội á. Nói là như vậy. Hãy lơ mơ là nói cho được việc cái đã là tính sao. Ngứa miệng lắm. Mình nói là mình giữ mà năm giới mà ngày nào cũng đọc rã hết trơn à, lỡ mơ là mình nói láo à. Đúng, mũi đậu thép liền quen tay rồi mà làm sao thấy không rất chết chà, hôm nay đứt giới rồi để lại xin sửa lại xin lỗi đứt nữa đứt miết à. Đó là sao, là tại vì cái thói quen mà không tập mà làm sao mà bạn muốn bạn trong sạch cái này.
Chuyện tâm ngã mạn, đức sư cái ông này là tâm ngã mạn, cho nên ông muốn mọi người phải lạy ông. Người nào không lạy là ông bực mình.
Nhưng mà đến khi mà ông tu tập rồi ông thấy cái tâm ông nó có tốt gì đâu mà ông ngã mạn. Đó là cái điểm đó. Ông thấy có cái sự conflict này. Vì vậy ông thấy khổ tâm quá không biết làm sao. Ông thầy sư nói, sư mà tu tới cái mức này là sư chưa có thể chân thật 100%, bởi vì sư có trí tuệ đâu mà sư chân thật. Phải có cái người thật sự mà tu tập mà có trí tuệ, người ấy mới chân thật. Đừng cố gắng sống chân thật, hãy cố gắng duy trì chánh niệm để thấy mình chẳng chân thật chút nào, rồi từ từ mình sẽ chân thật. Ghê không? Yeah. Bây giờ bổn phận của mình là duy trì chánh niệm để mình thấy rằng mình không chân thật này. Đó người ta nói cái tự nhiên vì lợi lạc của mình, rồi vì kình duy nên bất kỳ đó, nhưng mình xét là mình nói láo rồi, mà sự thấy luôn luôn là vậy à. Chuyện có mình nói không, chuyện không mình nói có. Họ hỏi mình có không, mình có mình cũng ừ đại. Tại vì sao chú nó khỏe cho rồi. Nhất là mấy sư đó. Đã sư con dân sư cái này, dân sư cái này cái bụng mừng no cũng chết rồi. Sư không cần không, mà thiệt ra mình cần thiệt, nhưng mà bây giờ no quá rồi làm sao. Cần một chút xíu về chùa mới cần. Bây giờ này đâu có cần. Hãy cố gắng sống chân thật. Đừng cố gắng sống chân thật, hãy cố gắng duy trì chánh niệm để thấy rằng mình không chân thật chút nào. Nếu thấy được cái gì thật sự trong tâm mình như ngã mạn, tham lam, chấp thủ, đó là chánh kiến, đó là điều tốt. Thấy tâm mình thật sự như nó là, không che đậy, không chối bỏ, không giấu giếm. Người tu không phải sống cho chân thật, đừng có muốn giữ cái ý trong này mà làm cho mình đau khổ. Những người tu là đầy các mà tu mà chưa có lâu là đề các ngã mạn ở trong này thì làm sao mà chân thật được, đề các phiền não thì không thể nào chân thật được. Ông nói bây giờ mình ráng mình duy trì chánh niệm để mình thấy mình không chân thật, để thấy mình là cái người dối trá, mình luôn luôn là mình nói một đường mình làm một nẻo. Khi mình có thấy hoài cái hoài như vậy là từ từ mình sẽ sửa, bởi vì cái này nó làm cho mình đau khổ này, thấy không? Thì nói một đường làm một nẻo là nó đau khổ này, tâm bức xúc mà tu không được này, thì bây giờ phải ráng tu để mà đừng có làm cái chuyện đó nữa. Thì vậy cái first step là cái nhận ra mình không chân thật, rồi từ từ mình sẽ tu và mình sẽ chân thật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đọc bài Đại Tâm Từ ha.
Trong sạch như gương, không pha ác càng không vướng tư thù. Cố tâm niệm niệm công phu, khi đi khi đứng chuyên tu tham thiền, nằm ngồi mặc niệm thường xuyên. Sưu tầm đạo quả gieo duyên niết bàn, đó là phương pháp thế gian, đó là hạnh kiểm đưa ràng vô sanh. Thánh nhân ca tụng tán thành, xuôi dòng thánh vương lữ hành nhập lưu. vượt lên đến mức thanh tịnh, khai thông tuệ nhãn thầm sâu đỉnh đầu, ta tham đạo tuệ gương màu, đoạn liệt tà kiến xa câu dục tình, bất lai cảnh giới hữu tình, phạm thiên tạm ngữ nghiêm minh niết bàn, nguyện cầu tam hướng mười phương, chúng sanh muôn loài hãy thường an vui, dứt trừ oán trái nhiều đời, bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan, hại nhau chỉ chuốc lầm than, mê si điên đạo vô vàn lễ châu, chúng sanh vô bệnh sống lâu, nguyện cho thành tựu phước sâu đức dày, nguyện cho an lạc từ nay, dứt trừ thống khổ đắng cay oán hờn, dứt trừ kinh sợ tai ương, bao nhiêu phiền não đoạn trường vĩnh ly, nguyện cầu tam bảo chứng trì, sống đời thanh tịnh từ bi bền hoàn.
Đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa sư, chúng con hôm nay có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ và tác bạch. Kính thưa sư, chúng con có đầy đủ duyên lành nay được nhờ sư đến 3 ngày trong khóa tu của chúng con. Sư đã giảng dạy pháp hành và pháp học rất là cao siêu cho chúng con, thông lợi lạc cho chúng con. Chúng con không có gì để đền áp, chỉ có chút xíu thịnh tài để phụ giá máy bay trên sư thôi, chứ con không có gì. Dạ, chúng con với lòng thành kính và tri ân sư, và nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho sư để được nhiều sức khỏe, tứ đại điều hòa, luôn luôn làm đại thọ bóng mát cho thàng tứ chúng của chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sa thú, sa thú, sa thú.